Tương ưng thứ bảy, tương ưng Bà La Môn, Ramana Sanyutta. Phẩm A-la-hán, Arahantavagga. Một La Mã, Kinh Dananjani, Dananjani Sutta. 187. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha, vương xá, Veluvana, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, nữ Bà La Môn Dananjani, vợ một người Bà La Môn thuộc dòng họ Baradasa, có lòng tín thành đối với Phật, Pháp và Tăng. Rồi nữ Bà La Môn Dananjani, trong khi bưng cơm cho Bà La Môn thuộc dòng họ Baradasa, hứng khởi thốt lên ba lần lời cảm hứng. Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Được nghe nói vậy, Bà La Môn thuộc dòng họ Baradasa nói với nữ Bà La Môn Dananjani: Như vậy, trong mọi thời, mọi dịp, kẻ hạ tiện này nói lời tán thán vị sa môn trọc đầu ấy. Này kẻ hạ tiện kia, ta sẽ luận phá bậc đạo sư của ngươi. Thưa Bà La Môn, tôi thấy trong thế giới chư thiên, ma giới hay phạm thiên giới, trong chúng sa môn hay Bà La Môn, giữa chư thiên hay loài người, không một ai có thể luận phá Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Vậy mà Bà La Môn, ông hãy đi. Sau khi đi, ông sẽ biết. Rồi Bà La Môn thuộc dòng họ Baradasa phẫn nộ, không hoan hỷ, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn thuộc dòng họ Baradasa nói lên bài kệ với Thế Tôn: Đoạn vật gì được lạc, đoạn vật gì không sầu, có một pháp loại gì, ngài tán đồng đoạn dứt, tôn giả Gotama. Thế Tôn: Đoạn phẫn nộ được lạc, đoạn phẫn nộ không sầu, phẫn nộ với độc căn, với vị ngọt tối thượng, pháp ấy bậc hiền thánh, tán đồng sự đoạn dứt, đoạn pháp ấy không sầu. Này Bà La Môn kia. Được nghe nói vậy, Bà La Môn thuộc dòng họ Baradasa bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, hay đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Vậy nay con xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong tôn giả Gotama cho con được xuất gia với tôn giả, xin cho con được thọ đại giới. Và Bà La Môn thuộc dòng họ Baradasa được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, tôn giả Baradasa sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Không bao lâu chứng được mục đích mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đó là vô thượng cứu cánh của phạm hạnh. Ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời sống này nữa. Và Baradasa trở thành một vị A-la-hán nữa. Hai La Mã, Kinh Phỉ Báng, Akosa Sutta. 188. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha, vương xá, Veluvana, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Bà La Môn Akosaka Baradasa được nghe Bà La Môn thuộc dòng họ Baradasa đã xuất gia với Thế Tôn, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ông phẫn nộ, không hoan hỷ, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói những lời nói không tốt đẹp, ác ngữ, phỉ báng và nhiếc mắng Thế Tôn. Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Bà La Môn Akosaka Baradasa: Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Các thân hữu, bà con huyết thống, các khách có đến viếng thăm ông không?
Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng các thân hữu, bà con huyết thống, các khách có đến viếng thăm tôi.
Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Ông có sửa soạn cho họ các món ăn loại cứng, loại mềm và các loại đồ nếm không?
Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng tôi sửa soạn cho họ các món ăn loại cứng, loại mềm và các loại đồ nếm.
Nhưng này Bà La Môn, nếu họ không thâu nhận, thời các món ăn ấy về ai?
Thưa Tôn giả Gotama, nếu họ không thâu nhận, thời các món ăn ấy về lại chúng tôi.
Cũng vậy, này Bà La Môn, nếu ông phỉ báng chúng tôi là người không phỉ báng, nhiếc mắng chúng tôi là người không nhiếc mắng, gây lộn với chúng tôi là người không gây lộn, chúng tôi không thâu nhận sự việc ấy từ ông. Thời, này Bà La Môn, sự việc ấy về lại ông.
Này Bà La Môn, sự việc ấy chỉ về lại ông.
Này Bà La Môn, ai phỉ báng lại khi bị phỉ báng, nhiếc mắng lại khi bị nhiếc mắng, gây lộn lại khi bị gây lộn. Thời như vậy, này Bà La Môn, người ấy được xem là đã hưởng thọ, đã san sẻ với ông. Còn chúng tôi không cùng hưởng thọ sự việc ấy với ông, không cùng san sẻ sự việc ấy với ông. Thời, này Bà La Môn, sự việc ấy về lại ông.
Này Bà La Môn, sự việc ấy về lại ông.
Thế Tôn, với vị không phẫn nộ, phẫn nộ từ đâu đến? Sống chế ngự chánh mạng, giải thoát nhờ chánh trí. Vị ấy sống như vậy, đời sống được tịch tịnh. Những ai phẫn nộ lại, kẻ đã phẫn nộ mình. Do việc phẫn nộ ấy, ác hại nặng nề hơn. Ai không phẫn nộ lại, kẻ đã phẫn nộ mình. Người ấy đủ thắng trận, một trận rất khó thắng. Vị ấy tìm lợi ích cho cả mình và người, và kẻ đã phẫn nộ, tự hiểu lắng nguôi dần. Bậc y sư cả hai, chữa mình, chữa cho người. Quần chúng nghĩ là ngu, vì không hiểu chánh pháp.
Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn Akosaka Paradasa bạch Thế Tôn:
Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama.
Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, hay đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích.
Con xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong Tôn giả Gotama cho con được xuất gia tu học với Tôn giả Gotama và được thọ đại giới.
Bà La Môn Akosaka Paradasa được xuất gia với Tôn giả Gotama và được thọ đại giới.
Được thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả Akosaka Paradasa sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Không bao lâu đạt được mục đích mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh của phạm hạnh. Ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời sống này nữa.
Và Tôn giả Akosaka Paradasa trở thành một vị A-la-hán nữa.
Ba La Mã Kinh Asurindaka Asurindaka Sutta 189. Một thời Thế Tôn ở Rajagaha, vương xá, Veluvana, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc.
Bà La Môn Asurindaka Paradasa nghe như sau. Bà La Môn thuộc dòng họ Paradasa đã xuất gia với Thế Tôn, từ bỏ gia đình, sống không gia đình.
Phẫn nộ, không hoan hỷ, vị ấy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, có những lời không tốt đẹp, ác ngữ, phỉ báng và nhiếc mắng Thế Tôn.
Được nghe nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng.
Rồi Bà La Môn Asurindaka Paradasa nói với Thế Tôn:
Này Sa Môn, ông đã bị chinh phục.
Này Sa Môn, ông đã bị chinh phục.
Thế Tôn: Kẻ ngu nghĩ mình thắng khi nói lời ác ngữ, ai biết chịu kham nhẫn, kẻ ấy thật thắng trận. Những ai phẫn nộ lại, kẻ đã phẫn nộ mình, do việc phẫn nộ ấy, ác hại nặng nề hơn. Ai không phẫn nộ lại, kẻ đã phẫn nộ mình, người ấy đủ thắng trận, một trận rất khó thắng. Vì ấy tìm lợi ích cho cả mình và người, và kẻ đã phẫn nộ, tự hiểu lắng nguội dần. Bậc y sư cả hai, chữa mình chữa cho người, quần chúng nghĩ là ngu vì không hiểu chánh pháp. Được nghe nói vậy, Bà La Môn Asurindaka Paradasa bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, hay đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Con xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong Tôn giả Gotama cho con được xuất gia tu học với Tôn giả Gotama, được thọ đại giới. Bà La Môn Asurindaka Paradasa được xuất gia với Tôn giả Gotama, được thọ đại giới. Được thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả Asurindaka Paradasa sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu đạt được mục đích mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh của phạm hạnh. Ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời sống này nữa. Và Tôn giả Paradasa trở thành một vị A-la-hán nữa. Bốn La Mã. Kinh Pilangika. Pilangika Sutta 190. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha Veluvana, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Bà La Môn Pilangika Paradasa được nghe. Bà La Môn thuộc dòng họ Paradasa đã xuất gia với Sa Môn Gotama, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Phẫn nộ, không hoan hỷ, vị ấy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, giữ yên lặng, đứng một bên. Rồi Thế Tôn, với tâm tư của mình, biết được tâm tư của Bà La Môn Pilangika Paradasa, liền nói lên bài kệ cho Bà La Môn Pilangika Paradasa. Ai hại người hiền thiện, thanh tịnh không cấu nhiễm, ác hạnh được chín mùi, phản lại hại người ngu, chẳng khác gì ngược gió, lại tung vải bụi trần. Được nghe nói vậy, Bà La Môn Pilangika Paradasa bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, hay đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Nay con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y pháp và chúng tỷ kheo, xin cho con được xuất gia với Tôn giả Gotama, được thọ đại giới. Bà La Môn Pilangika Paradasa được xuất gia với Tôn giả Gotama, được thọ đại giới. Được thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả Pilangika Paradasa sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu đạt được mục đích mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh của phạm hạnh, ngay trong hiện tại với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời sống này nữa. Và Tôn giả Paradasa trở thành một vị A-la-hán nữa. Năm La Mã. Kinh Bất Hại. Ahinsaka Sutta 191. Nhân duyên tại Savatthi. Rồi Bà La Môn Ahinsaka Paradasa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Ahinsaka Paradasa bạch Thế Tôn: "Con là Ahinsaka, thưa Tôn giả Gotama. Con là Ahinsaka, thưa Tôn giả Gotama." Thế Tôn: "Danh phải tương xứng người, người phải là bất hại. Ai với thân, miệng ý, không làm hại một ai. Ai không hại người khác, người ấy thật bất hại." Khi được nghe vậy, Bà La Môn Ahinsaka Paradasa bạch Thế Tôn: "Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, hay đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Nay con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y pháp và chúng tỷ kheo. Xin cho con được xuất gia với Tôn giả Gotama, được thọ đại giới." Bà La Môn Ahinsaka Paradasa được xuất gia với Tôn giả Gotama, được thọ đại giới. Được thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả Ahinsaka Paradasa sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu đạt được mục đích mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh của phàm hạnh, ngay trong hiện tại với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời sống này nữa. Và Tôn giả Ahinsaka Paradasa trở thành một vị A-la-hán nữa. Sáu La Mã Kinh Sata Sata Sutta 192. Nhân duyên tại Savatthi. Rồi Bà La Môn Sata Paradasa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Sata Paradasa nói lên bài kệ với Thế Tôn: "Nội triền và ngoại triền, chúng sanh bị triền phược. Con hỏi Gotama, ai thoát triền phược này?" Thế Tôn: "Người có trí trú giới, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỷ kheo ấy thoát triền. Với ai đã từ bỏ tham sân và vô minh, bậc ứng cúng lậu tận, vị ấy thoát triền phược. Chỗ nào danh và sắc được đoạn tận vô dư, đoạn chướng ngại sắc tưởng, chỗ ấy triền phược đoạn." Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn Sata Paradasa bạch Thế Tôn: "Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama, vân vân." Và Tôn giả Paradasa trở thành một vị A-la-hán nữa. Bảy La Mã Kinh Sudika Sudika Sutta 193. Nhân duyên tại Savatthi. Rồi Bà La Môn Sudika Paradasa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Sudika Paradasa nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: "Không Bà La Môn nào, dầu giữ giới khổ hạnh, có thể được thanh tịnh. Dầu ở thế giới nào, chỉ vị minh hạnh túc mới có thể thanh tịnh. Không một quần chúng nào ngoài vị hành như vậy." Thế Tôn: "Dầu lẩm bẩm nhiều chú, nhưng không vị thọ sanh, được gọi Bà La Môn, nội ô nhiễm bất tịnh, y cứ trên lừa đảo, người thù sát đế lỵ, Bà La Môn phệ xá, thủ đà chiên đà la, kẻ đổ phân đổ rác, tinh cần và tinh tấn, thường dõng mảnh tấn tu, đạt được tịnh tối thắng, Bà La Môn nên biết." Khi được nghe vậy, Bà La Môn Sudika Paradasa bạch Thế Tôn: "Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, hay đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Nay con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và chúng tỷ kheo, xin cho con được xuất gia với tôn giả Gotama, được thọ đại giới. Bà La Môn Sudika Baradasa được xuất gia với tôn giả Gotama, được thọ đại giới. Được thọ đại giới không bao lâu, tôn giả Sudika Baradasa sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Không bao lâu đạt được mục đích mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến, đó là vô thượng cứu cánh của phạm hạnh. Ngay trong hiện tại với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời sống này nữa. Và tôn giả Baradasa trở thành một vị A-la-hán nữa. Tám La Mã. Kinh Người Thờ Lửa. Agika Sutta. 194. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha, Veluvana, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, một món ăn gồm gạo và sữa đông được sửa soạn cho bà La Môn Agika Baradasa để vị này sắp đặt. Tôi sẽ tế lửa, tôi sẽ làm lễ cúng dường lửa. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Rajagaha để khất thực. Trong khi đi khất thực thứ lớp ở Rajagaha, Thế Tôn đi đến trú xứ của Bà La Môn Agika Baradasa. Sau khi đến, Thế Tôn đứng một bên. Bà La Môn Agika Baradasa thấy Thế Tôn đi khất thực đến, thấy vậy liền nói lên bài kệ với Thế Tôn. Vị đầy đủ ba minh, thiện sanh và nghe nhiều, minh hạnh được trọn vẹn, hãy thọ món ăn này. Thế Tôn, dầu lẩm bẩm nhiều chú, nhưng không vì thọ sanh, được gọi Bà La Môn, nội ô nhiễm bất tịnh, y cứ trên lừa đảo, người biết được tiền kiếp, thấy thiên giới ác thú, đoạn diệt được tái sanh, thắng trí Bậc Mâu Ni, đầy đủ ba minh này, ba minh Bà La Môn, minh hạnh được đầy đủ, hãy thọ món ăn này. Mong tôn giả thọ lãnh món ăn này, tôn giả Gotama thật là bậc Bà La Môn. Thế Tôn, ta không có hưởng thọ, vì tụng hát kệ chú, thường pháp không phải vậy, đối vị có tri kiến, chư Phật đã loại bỏ, tụng hát các kệ chú, chân thật niệm chánh pháp, sở hành là như vậy, bậc đại sĩ vẹn toàn, cúng dường phải khác biệt, đoạn tận các lậu hoặc, dao động được lắng dịu, với những bậc như vậy, ăn uống phải cúng dường, thật chính là phước điền cho những ai cầu phước. Được nghe như vậy, Bà La Môn Agika Baradasa bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay tôn giả Gotama, vân vân. Và tôn giả Agika Baradasa trở thành một vị A-la-hán nữa. Chính La Mã. Kinh Sundarika. Sundarika Sutta. 195. Một thời, Thế Tôn ở giữa dân tộc Kosala, trên bờ sông Sundarika. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Sundarika Baradasa tế lửa trên bờ sông Sundarika làm lễ cúng dường lửa. Rồi Bà La Môn Sundarika Baradasa sau khi tế lửa làm lễ cúng dường lửa xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, nhìn xung quanh tất cả bốn phương và nghĩ: ai có thể hưởng thọ món ăn cúng tế còn lại này? Bà La Môn Sundarika Baradasa thấy Thế Tôn đang ngồi dưới gốc cây, đầu được bao trùm. Thấy vậy, tay trái cầm món ăn cúng tế còn lại, tay phải cầm bình nước đi đến Thế Tôn. Và Thế Tôn nghe tiếng chân của Bà La Môn Sundarika Baradasa liền tháo đồ trùm ở đầu. Và Bà La Môn Sundarika Baradasa nghĩ: đầu vị này trọc, vị này là người trọc đầu. Nghĩ vậy muốn trở lui. Rồi Bà La Môn Sundarika Baradasa lại suy nghĩ: trọc đầu ở đây, Một số bà la môn cũng như vậy. Vậy ta hãy đến và hỏi vấn đề thọ sanh. Rồi bà la môn Sundarika Paradasa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói với Thế Tôn: Thọ sanh là gì, tôn giả? Thế Tôn: Chớ hỏi về thọ sanh, hãy hỏi về sở hành. Tùy theo mọi thứ củi, ngọn lửa được sanh khởi. Dầu thuộc nhà hạ tiện, bậc ẩn sĩ tinh cần, được xem như thượng sanh, biết tạm quý trừ ác, điều thuận bởi chân lý, thuần thục trong hành trì, thông đạt các thánh kinh, phạm hạnh được viên thành. Tế Phật đã đem lại, hãy cầu khẩn vị ấy, lễ tế làm đúng thời, vị ấy xứng cúng dường. Sundarika: Phật cúng này của con, thật sự khéo cúng được, nay con đã thấy được, bậc sáng suốt như Ngài. Con không thấy một ai có thể sánh được Ngài, không có người nào khác thọ hưởng Phật cúng này. Tôn giả Gotama, hãy thọ hưởng Phật cúng, Ngài thật Bà La Môn là bậc đáng tôn trọng. Thế Tôn: Ta không có hưởng thọ vì tụng hát kệ chú, thường pháp không phải vậy, đối vị có tri kiến. Chư Phật đã loại bỏ tụng hát các kệ chú, chân thật niệm chánh pháp, sở hành là như vậy. Bậc đại sĩ vẹn toàn, cúng dường phải khác biệt, đoạn tận các lậu hoặc, trạo hối được lắng dịu. Với những bậc như vậy, cơm nước phải cúng dường, thật chính là phước điền cho những ai cầu phước. Vậy thưa tôn giả Gotama, con phải cho ai vật cúng còn lại này? Này Bà La Môn, trong toàn thế giới chư thiên, ma giới, phạm thiên giới, trong chúng sa môn và bà la môn, trong thế giới chư thiên và loài người, ta không thấy một ai ăn vật cúng còn lại này có thể tiêu hóa được, ngoại trừ Như Lai hay đệ tử Như Lai. Này Bà La Môn, vậy này Bà La Môn, hãy quăng vật cúng còn lại này tại chỗ không có cỏ xanh hay nhận chìm xuống nước nơi không có loài hữu tình. Rồi Bà La Môn Sundarika Paradasa nhận chìm vật cúng còn lại ấy vào trong nước, nơi không có loài hữu tình. Vật cúng ấy khi được quăng vào trong nước liền xì lên, sôi lên, phun hơi và phun khói lên. Ví như lưỡi cày đốt nóng cả ngày, khi bỏ vào trong nước, bèn xì lên, sôi lên, phun hơi và phun khói lên. Cũng vậy, vật cúng còn lại ấy khi được quăng vào trong nước bèn xì lên, sôi lên, phun hơi và phun khói lên. Rồi Bà La Môn Sundarika Paradasa hoảng hốt, lông tóc dựng ngược, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, liền đứng một bên. Thế Tôn nói lên bài kệ cho Bà La Môn Sundarika Paradasa đang đứng một bên. Này Bà La Môn kia, chớ có nghĩ gì tịnh, sự sắp đặt cuối lửa, như vậy chỉ bề ngoài. Bậc thiện nhân dạy rằng, người ấy không thanh tịnh, với những ai chỉ muốn thanh tịnh mặt bề ngoài. Này Bà La Môn kia, ta tự bỏ củi lửa, ta chỉ nhen nhúm lên ngọn lửa từ nội tâm. Ngọn lửa thường hằng cháy, thường nồng cháy nhiệt tình. Ta là bậc La Hán, ta sống đời phạm hạnh. Này Bà La Môn kia, người mang ách kiêu mạn, phẫn nộ là khói hương, vọng ngôn là tro tàn, lưỡi là chiếc muỗng tế, tâm là chỗ tế tự, tự ngã là ngọn lửa. Còn người khéo điều phục, chánh pháp là ao hồ, giới là bến nước tắm, không cấu uế trong sạch, được thiện nhân tán thán, là chỗ bậc có trí, thường tắm trừ uế tạp, khi thân thể trong sạch, họ qua bờ bên kia. Chánh pháp là chân lý, tự chế là phạm hạnh, chính con đường trung đạo, giúp đạt tối thắng vị, đảnh lễ bậc trực tâm, ta gọi tùy pháp hành. Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn Sundarika Paradasa bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama, vân vân. Và tôn giả Paradasa trở thành một vị A-la-hán nữa. Mười La Mã. Kinh Bahuditi Bahuditara Sutta 196. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Kosala tại một khu rừng. Lúc bấy giờ, một bà la môn thuộc dòng họ Bharadasa bị mất 14 con bò đực. Rồi bà la môn thuộc dòng họ Bharadasa, trong khi đi tìm những con bò đực ấy, đi đến khu rừng kia. Sau khi đến, thấy Thế Tôn ngồi kiết già trong khu rừng ấy, lưng giữ thẳng và để chánh niệm trước mặt. Thấy vậy, bà la môn đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên bài kệ này với Thế Tôn: với vị sa môn này, không có 14 bò, không thấy đã 6 hôm, do vậy được an lạc. Với vị sa môn này, không có ruột mè hư, 1-2 lá cây mè, do vậy được an lạc. Với vị sa môn này, không kho trống, không chuột, chạy chơi và múa nhảy, do vậy được an lạc. Với vị sa môn này, không tấm nệm 7 tháng, tràn đầy những chí trận, do vậy được an lạc. Với vị sa môn này, không 7 gái quả phụ, hoặc 1 con, 2 con, do vậy được an lạc. Với vị sa môn này, không vợ đen, mặt trổ, lấy chân thúc đánh thức, do vậy được an lạc. Với vị sa môn này, không kẻ nợ buổi sáng, mắng nhiếc hãy trả đi, do vậy được an lạc. Thế Tôn: bà la môn, với ta, không có 14 bò, không thấy đã 6 hôm, do vậy ta an lạc. Bà la môn, với ta, không có trụ mè hư, 1-2 lá cây mè, do vậy ta an lạc. Bà la môn, với ta, không kho trống, không chuột, chạy chơi và múa nhảy, do vậy ta an lạc. Bà la môn, với ta, không tấm nệm 7 tháng, tràn đầy những chí trận, do vậy ta an lạc. Bà la môn, với ta, không 7 gái quả phụ, hoặc 1 con, 2 con, do vậy ta an lạc. Bà la môn, với ta, không vợ đen, mặt trổ, lấy chân thúc đánh thức, do vậy ta an lạc. Bà la môn, với ta, không kẻ nợ buổi sáng, mắng nhiếc hãy trả đi, do vậy ta an lạc. Được nghe nói vậy, bà la môn thuộc dòng họ Bharadasa bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Vậy nay con xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo, mong cho con được xuất gia với Tôn giả Gotama, cho con được thọ đại giới. Rồi Bà La Môn Bharadasa được xuất gia với Tôn giả Gotama, được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả Bharadasa ở một mình, phiển ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Và không bao lâu, vị này chứng được mục đích tối cao mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh của phàm hạnh. Ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Và Tôn giả Bharadasa trở thành một vị A-la-hán nữa.